Kiếm đạo độc tôn, chương 1029, hung linh đỉnh giai, 1, góc truyện audio.com, phanh, giống như đạn pháo, phách kiếm hầu bị đánh bay vụt ra ngoài. Có thể ngụy cực phẩm áo giáp đứng đầu trong bán cực phẩm áo giáp nhưng dưới một cước của Từ Tĩnh nó cũng phải sứt mẻ không ít. Phách kiếm hầu thụ thương, phun ra một ngụm tiên huyết. Con mẹ nó, sao lại mạnh đến như vậy? Trong lòng phách kiếm hầu không cam lòng, hắn mạnh mẽ ức chế thân thể đang không ngừng thối lui, lực phần chấn khiến cho hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì so được. Chiêu thức lợi hại nhất của ta chính là căn tứ theo sát lục kiếm đạo mà sáng tạo ra. Sát lục chi tinh, chịu chết đi. Hít một hơi thật sâu, phách kiếm hầu nhảy dựng lên, từ trên cao nhìn xuống song kiếm giao nhay cùng chém, kiếm quang lóng lánh đan vào nhau thành chữ thập. Giống như một ngôi sao trên bầu trời sát phạt sắc bén. Toái tinh quyền, đứng yên một chỗ bất động, mái tóc dài của Từ Tĩnh tung bay theo gió. Nàng nhảy lên giống như hỏa diễm, đánh ra một quyền. Không gian tĩnh lặng, bầu trời chợt tối sầm lại, tinh quang ở chung quanh lóe ra giống như bản thân đang đi tới tinh không vậy. Một viên tinh cầu tan biết mà ở vị trí khỏa tinh cầu này chính là phách kiếm hầu. Thân thể phách kiếm hầu từ từ nhạt dần, có thể nhìn thấy trên thân thể đang từ từ biến mất kia có một lỗ hổng lớn, không hề có máu chảy ra. Từ Tĩnh thản nhiên nhìn phách kiếm hầu biến mất nói. Đồng dạng là kiếm khách nhưng kiếm pháp của ngươi so với một người thì kém xa. Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ của Diệp Tràn. Hắn là ai vậy? Phách kiếm hầu rất muốn hỏi Từ Tĩnh người mà nàng nói tới là ai. Đáng tiếc là hắn đã chết lần thứ hai xuất hiện ở trên thiên kiếm đại lục. Tiến vào trong sinh tử bí cảnh là vì sinh tử thạch nhân số nhiều nhưng số liệu sinh tử thạch lại ít cho nên đám người Diệp Trần và Phong Phiêu Linh cũng không có cùng nhau lập thành một đội cùng nhau liệp sát hung linh. Rất nhanh bọn họ liền chia tay nhau. Trong khu vực nội vi, sinh tử hung linh cũng rất đông, có đôi khi vận khí tốt có thể thấy được hai hay ba đầu sinh tử hung linh đi cùng một chỗ. Cũng có khi có thể thấy được một vài sinh tử hung linh quỷ dị, nhưng không có hung linh hình thái u hồn. Những hung linh có thể tự bảo là những hung linh có thể không được cường đại nhưng rất khó lòng phòng bị. Suy, kiếm quang xuyên qua một yên vụ hung linh dần tan rã, một viên sinh tử thạch phiêu phù giữa không trung. Cuối cùng có được viên sinh tử thạch thứ hai, cùng đám người Phong Phiêu Linh chia tay nhau nửa tháng, mỗi ngày Diệp Trần đều liệp sát đến hai đầu sinh tử hung linh. Nửa tháng quan, hắn đã đánh chết hơn 24 đầu sinh tử hung linh, cho tới bây giờ cũng đã có được viên sinh tử thạch thứ hai. Điều này không dễ dàng một chút nào. Sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đến sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cần hai viên sinh tử thạch, còn cần một viên nữa ta có thể nắm chắc được việc tiến vào sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Trong lòng bàn tay, chân nguyên vận chuyển, sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hay trước tiên đi tìm sinh tử kiều. Sinh tử kiều nhất định phải tìm thấy, muốn từ khu vực nội vi đi thông đến khu vực hạch tâm cần đi qua sinh tử kiều. Chỉ là tọa độ có sinh tử kiều tiền vào khu vực hạch tâm không nhiều như từ khu vực ngoại vi tiến vào khu vực nội vi. Trên đường đi, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại. Xa xa, một tiếng rông. Góc truyện audio.com. Giận không cam lòng, vì sao, đây là vì sao, hai khỏa sinh tử thạch mà vẫn chưa thể giúp ta tiến nhập vào cảnh giới sinh tử huyền quan. Chẳng lẽ tiềm lực của ta lại thực sự kém xa người khác? Tiếng giống hận phát sinh ra từ một thanh niên tướng mạo bình thường, tu vi không thấp cũng có cảnh giới bán bộ vương giả cao giai, chân nguyên tương đối hồn hậu. Lắc đầu, một màn này, Diệp Trần đã nhìn thấy lần thứ hai. Đi tới sinh tử bí cảnh đều là những thanh niên thiên tài đứng đầu. Tiềm lực hùng hậu, những cũng không phải ai cũng có được vận khí thuận lợi đột phát cảnh giới. Ngoại trừ một phần là do vận khí ra thì còn có quan hệ tới việc căn cơ bất ổn. Mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra có hơn phân số người là có thể có được sinh tử cảnh thế nhưng trong những người đó, người có thể đột phá cảnh giới chưa chắc có tới một phần tư số người. Tìm tòi hết ba ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng tìm thấy được sinh tử kiều đi thông vào khu vực hạch tâm. Bên cạnh sinh tử kiều không có một bóng người. Trực tiếp cất bước đi lên sinh tử kiều, Diệp Trần một mình một người đi tới. Ong 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 ong, sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm khác với sinh tử kiều đi thông sang khu vực nội vi. Thạch điêu trên sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm phát sinh ra những tiếng gầm gừ âm lãng tạo thành những đợt sóng trong không khí công kích Diệp Trần. Những âm lãng này ngoại trừ lực sát thương vô cùng cường đại ra thì còn có khả năng khiến cho thân thể tê dại. Chân nguyên phù phiếm, nếu như không cẩn thận sẽ bị âm lãng chấn thương ngay. Chỉ sợ không có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong, khó có thể thông qua sinh tử kiều âm lãng quá cường đại. Diệp Trần vẫn bước đi trầm ổn về phía trước. Luận thực lực của hắn tự nhiên không chỉ vượt xa sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng nếu luận về tu vi, với cảnh giới hiện nay của Diệp Trần, khi thạch điêu phát sinh ra âm lãng ẩn chứa sinh tử khí, mỗi khi sinh tử khí rung động, năng lượng công kích và hộ thể chân nguyên đều không có biện pháp hoàn toàn đánh tan âm lãng. Cho nên yêu cầu đối với tu vi rất cao, quá chậm, dựa vào tu vi, Diệp Trần đích xác không thể nào thông qua được sinh tử kiều. Nếu như cứ cố gắng thông qua thì sẽ chân nguyên tiêu hao không ít, hơn nữa bản thân hắn không cần phải tìm khổ như vậy. Kiếm vực phóng xuất ra ngoài, âm lãng nhất thời bị trung hòa. Thân hình Diệp Trần chợt lóe, xẹt qua sinh tử kiều. Người vừa rồi, vì sao lại có thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy? Ở cách đó rất xa, có một thanh niên thiên tài chú ý tới một màn này. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên sự nghi hoặc. Theo như hắn biết, cho dù là thiên tài có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cũng không thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy. Mà sinh tử huyền qua đệ tam trọng mới có thể dễ dàng thông qua, nhưng cũng không thể có biểu hiện giống như Diệp Trần, thân hình chợt lóe lên là trực tiếp xông qua sinh tử kiều. Cách chương.